Cho nên ở các thiền sư thì đến chỗ này thì các ngài khéo léo chứ không có kiểu mà trả lời thế này thế kia, cũng như là ngài Lâm Tế, Lâm Tế Nghĩa Quyền đó, khi mà ngài cũng đại ngộ rồi thì ngài Đại Ngu ngài hỏi ngươi thấy cái gì đó thì ngài trả lời sao? Thôi và không Đại Ngu ba thôi thì biết thấy cái gì? Tức là thôi và ba thôi vậy đó thì biết thấy cái gì, khỏi cần phải nói. Đó, đó. Thì ở đây thì ngài coi như là chỉ bảo đó, thì ngài hiền cho nên trả lời bằng một câu, nhưng mà câu này là cũng là thâm thúy, biết nhau thì khắp thiên hạ, trí âm có mấy người, tức là người trí âm thì sẽ hiểu, không nói thấy gì hết. Sư bèn từ tạ trở về núi, từ đây sư nói ngang nói dọc như chọi đá nhán lửa. Một hôm sư thăng đường, tăng tục dây quanh, có người hỏi thế nào là chi túc. Sư đáp: phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết chi túc. Nếu người biết chi túc thì ngoài chẳng lấn người, trong chẳng tổn mình, vật nhỏ nhất như rau cỏ người không cho mình chẳng nên lấy, huống là những vật lớn khác thuộc của người, khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Các ngươi nghe ta nói kệ. Tức là đây này, là ngài Chí Bảo ngài dạy về cái pháp chi túc. Ngài dạy pháp chi túc này nó rất là sâu, chứ không phải là cái chi túc mà theo thông thường. Cho nên ngài bảo người biết chi túc thì sao? Là ngoài chẳng có lấn người, trong chẳng có tổn mình. Chi túc tức là biết đủ, biết đủ, cho nên là không có lấn người để mà thu về mình. Cho nên ngoài chẳng lấn người, trong cũng không tổn mình. Vật nhỏ nhất như rau cỏ người không cho mình cũng chẳng nên lấy, tức là biết đủ rồi thì đâu có lấy thêm. Đó. Còn cho đến là thê thiếp của người, cũng tưởng là thê thiếp của người, chứ không do đây mà sanh tâm dâm. Đó, tức là không động đến của người, cũng như là không có nghĩa là động đến cái duyên, hay là không để cho tâm mà nó duyên ra ngoài. Đó, thì đó mới gọi là biết tri túc, tức là không khởi tâm hướng ra bên ngoài. Như vậy thì cái nghĩa tri túc đó là một, ở đây là một ý nghĩa rất là sâu xa, cho nên ngài mới nói thêm bài kệ: các ngươi nghe ta nói kệ, của dùng Bồ Tát biết vừa đủ, đối người thương xót chẳng lấn tham, vật mọn không cho ta chẳng lấy, chẳng quản của người đức ngọc lành. Bồ Tát vợ người vợ nhà còn biết đủ, tại sao vợ người lại khởi tham? Thê thiếp của người người bảo hộ, đâu nỡ lòng mình khởi vại tà. Tức nguyên văn: Bồ Tát tư tài chi chỉ túc, ư tha từ bi bất dâm dục, thảo diệp bất giữ ngã bất thủ, bất tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát tự thê phương chi túc, như hà tha thê khởi tham dục, ư tha thê thiếp tha sở hộ, an nhẫn tự tâm khởi tâm khúc. Tức là với Bồ Tát á thì của dùng mình biết vừa đủ thôi, đối với người thương xót chẳng có lấn tham, chứ là chẳng tham của người đem về mình, đó là chi túc. Vật mọn của người không cho thì không lấy, thì không có quản đến của người, thì đó là cái đức ngọc lành của mình, tức là đức tốt. Bồ Tát vợ nhà mình còn biết đủ thì đâu có phải khởi tham đến vợ của người, cho nên nó là thê thiếp của người thì người tự bảo hộ, người tự giữ gìn lấy, mình đâu có thể sanh tâm khởi niệm vại tà đến. Đó, tức là nhắc nhở cái người phải sống trong sạch. Mà đây thì có lẽ là trong cái thời này thì xã hội nó cũng nhiều rối loạn, cho nên là ngài thấy ngài cũng nhắc nhở thêm nữa. Đó là cái gọi là cái pháp tri túc mà ngài đã dạy. Đến ngày 14 tháng 4 năm thứ năm niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy 1190 đời Lý Cao Tông, sư cáo bệnh và thị tịch, đệ tử làm lễ quả táng, thu linh cốt, xây tháp thờ tại Sơn Môn. Thì trong này gọi là cái phản gọi là niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy đời Lý Cao Tông này, Thì đây có chú thích thêm là theo Thiện Quyển Tập Anh ghi á, là Lý Triều Anh Tông Hoàng Đế Thiên Tư Gia Thụy Ngũ Niên, đó là nhầm. Cho nên bây giờ theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì niên hiệu này là của Cao Tông, cho nên là có chỉnh lại. Như vậy thì đó là qua về Ngài Thiền Sư Trí Bảo. Thì hôm nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng đạo vô